quả thì tâm á, thì coi là cái tâm á. Thì như thế này là một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo mà không được ai mộ, đồng thời ai mộ là một tỳ kheo gọi là tỳ kheo xấu, hay là gọi là bất hảo đó. Mình nói bất hảo là xấu, không được đẹp, không được tốt, là xấu. Mà vì sao và được những người đồng phẩm hàn ái mồ kính trọng và tu tập theo bước trước á, hành theo á, thì đó là người tỳ kheo thanh tịnh và người đó là phẩm hạnh á. Còn người kia là phẩm hạnh bị sức mẹ, bị vỡ vụn. Còn cái người mà được ái mồ, được kính trọng và được tu tập theo là phẩm hạnh được tròn, được thanh tịnh, được tròn. Thì như thế nào là cái người tỳ kheo mà nó chứng tỏ là mình là tỳ kheo thực sự đúng nghĩa là như thế này. Cái người tỳ kheo mà không đúng nghĩa trước là cái người mà muốn lợi dụng. Tự nhiên là có nhiều khi tôi đến với quý vị nhưng tôi nói kính với quý vị mà tôi nói rồi chắc cái tấm tôi nhìn vô khác là vai một quý vị đem TV để cho tôi đem vai vô là sẽ gặp mãi vân vân. Tự nhiên nói phải vì lời duyên vì đấy nè, vì lời duyên chứ không phải là vì giải thoát của chính cái vị đó, mà cũng phải là vì cái lòng thương của mình là về muốn giúp cho họ giải thoát. Nhưng mà nói rồi tôi nhậm là vì này nói vì này coi cũng có chứ để cùng dương không cho không có mà nói chứ là khai như vậy. Tự nhiên vì đó là rõ ràng cái tư cách đó là không phải tư cách của một người giải thoát. Và quý vị thấy ngay rồi, ngay người cư sĩ mà làm như vậy là đã không phải là một người thực tử rồi. Thì cái người mà sống vì lợi dưỡng, cứ thích lợi dưỡng, thích vật chất, các thứ lợi dưỡng đó thì cái giải thoát họ bị ngăn chặn ngay. Và gọi là cái tấm giải thoát bị thoái hóa, bị suy thoái lần lần. Nó bị phạm hành, nó bị tiêu hoại lần lần. Thứ hai là ưa muốn tôn kính. Quý vị tưởng tượng là tôi không ưa lợi dưỡng, tôi chứng tỏ tôi là một người thanh tịnh, tôi mặc ổ vá rồi nè, mà tôi chứng tỏ tôi khiêm tốn nữa là bởi vì người ta kính trọng sự khiêm tốn, cho nên tôi giờ đò khi mà đi làm muốn ngồi đâu mà tôi nói giả xin mời ngài ngồi đâu, tôi đi đâu sau á, nhưng trong bụng tôi đang ngồi trước thì người ta kính trọng vì đấy nè. Tuy nhiên là cái đây trung tâm của mày biết thôi chứ ngồi tưởng không biết được, bởi vì ngồi muốn biểu hiện một người khiêm tốn, nhưng mà trong là muốn sự tốt kính. Thành thử cái tâm mà tâm muốn người ta tốt kính là tâm nơi chướng đạo vậy, giải thoát. Người tỳ kheo nào hay là người cư sĩ nào tu mà có cái tâm này thì phải dập tắt, đừng có để cho nó khởi. Có thể ngồi đâu một cách tự tài không có chi cả, mà có thể ngồi sau một cách tự tài không có chi cả, tự nhiên thì duyên nó đưa đi này đến như vậy. Vậy vì thôi chấp nhận như vậy, chứ không có khởi cái thỏa mãn kiến, không phải tùy ngã kiến, hay là không có khởi cái tâm mà thích được người ta tôn trọng. Thích một cái giá trị, vẽ ra một cái giá trị đó là nuôi cái ngã mình, trong đó có mặt cái tâm trước ái, trong ái trước mà thay vì có người có vướng danh, có người vẫn lời, người vướng tin, lời dưỡng đó là lời, mà cái này là vướng danh. Bởi vì thế vướng danh đấy thích tốn kính. Mình đi ra mà gặp người từ bữa kia gặp cúi đầu sâu hơn chào mình, bữa đi mà cúi không sâu cái là mình giận trong bụng rồi. Nó là khổ cái tâm bị thử khổ sở tối tâm mù mịt phải đầy cái vô minh này. Cái nào là cái nữa là những cái tâm chướng đạo. Nên Đức Phật ngài dạy rất kỹ để mình biết là cái giáo dục của Đức Phật rất là kỹ, thương mình lắm mà rất kỹ. Cái tâm lời duyệt là cái tâm này là học, cái tâm thích tôn kính là học. Tôn kính là mình như một người tu á, nghe người ta ca người nói thầy tu phẩm hạnh lắm là thích trong mùi, trong bụng mình răng răng có cái gì hở cái họ nói là nở luôn môi á, có cái gì thoải mái. Nhưng mà chỉ kích mình là tu như thế này kia là mình buồn lắm này. Buồn không là chứng tỏ có mặt tâm thích tôn kính rồi phải. Vì sao mình buồn là vì mình muốn người ta tôn kính mình phải. Mình buồn là một tật rồi, vui cũng tật, mà buồn cũng tật, cũng chỉ là phản ứng của cái tâm thích tốn kính. Vì đấy đó, thành khi nào mà chúng tôi là cũng là tôi nói về cái tục đẹp gì chứ chúng tôi cũng hay bị rơi với những cái chuyện đó. Nghe người tự khen mình nói vui vui xuống buồn. Nói về buổi tối là buồn lắm, buổi tối mới buồn. Khi đó tôi vui, buổi tối mới buồn, mình xấu hổ. Tôi nói là tài răng họ khen cho mình vui. Tôi là phải xấu hổ, vui để được cái chí. Vui để được cái chí mà rồi trần ai thì sinh từ nặng đau khổ nặng hơn. Là cái tối về là buồn lắm, đêm về là buồn, vì đấy. Tâm ưa muốn tán thán, ưa muốn được tán thán là vậy. Tâm không xấu hổ, không biết xấu hổ là tàm, không có tàm. Tâm không có sợ hãi, không có quý. Ác dục là muốn những cái mà ngoài giới hạn của mình á, gọi là ác dục, thì ham muốn ngoài giới luật. Vì thì khéo là ngoài cái ba giới bụng, ba la đề một xoa và tà kiến. Những cái này là những cái mà một vị tỳ kheo không xứng đáng. Có nghĩa là mình nói cách Đức Phật dạy một cách nhẹ nhàng là như này không được tôn kính, không được ưa chuộng và không được học tập theo. Thực sự phải nói thẳng là đây không phải là tư cách của người tỳ kheo vậy thôi. Hắn xứng đáng là người tỳ kheo nữa. Còn nếu làm ngược lại không có mấy cái này thì xứng đáng là người tỳ kheo phẩm hạnh tài sản được ai mộ. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn trụ ở Savatthi Jetavana, khu vườn của ông La Anathapindika. Tại đấy Thế Tôn gọi cả tỳ kheo: này cả tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Cả tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: thành tù bại pháp, này cả tỳ kheo không được các đồng phạm hành ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng, không được bắt chước tu tập. Thế nào là bại? Ở đây này cả tỳ kheo, vì tỳ kheo ưa muốn lời duyên, ưa muốn tôn kính, ưa muốn tán thán,
không xấu hổ, không sợ hãi ác dục tà kiến. Hành tu bảy pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo không được các đồng phạm hành ái mộ, không được khả ý, không được kính trọng và không được bắt chước tu tập theo. Giờ hôm trước chúng tôi có trình bày rồi thì bây giờ tôi này lược lại một tí xíu, là những người tu sĩ mà nói chung là những người mà muốn giải thoát á, mà nuôi dưỡng cái tâm, mà cái tâm đó là ưa muốn lời dưỡng, ưa muốn các thứ lời lộc vật chất các thứ đó, và ưa muốn tôn kính, muốn người ta ca người mình, kính trọng mình, ưa muốn tán thán, muốn người ta ca người mình, rồi không xấu hổ trong các việc làm của mình, sai trái của mình về thân khẩu ý, và không sợ hãi những cái việc làm sai trái của mình về thân khẩu ý. Ác dục là ham muốn những cái sai lầm, ham muốn những cái mà nó đưa đẩy mình vào cái tham sân si đó, gây tổn hại mình và tổn hại người, gọi là ác dục. Và tà kiến là không có chánh kiến về Phật pháp á. Thì những vị này, nếu ai mà rơi vào một trong những cái tâm lý này, gọi là tâm lý suy thoái, làm cho cái tiêu hao giải thoát là tiêu mòn giải thoát, là không thể phát triển được giải thoát. Và chính những vị này thực sự vì cái nhân như vậy, cho nên chỉ những người đồng phạm hạnh, những người muốn giải thoát thì họ không gần gũi và họ không tán thán, họ không tôn trọng, họ không bắt chước tu tập theo. Bởi vì họ, những người này bản thân tự nhiên cái hành động thân khẩu ý không biểu hiện được cái nét giải thoát, không biểu hiện được cái gì để học hỏi cả. Mà ngược lại thì là những người mà đáng mình phải suy nghĩ, phải học hỏi và phải nói theo cái con đường tu tập của họ. Thành tu bài pháp này các vị khéo được các đồng phẩm hành ái mộ, được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo. Thế nào là bảy? Ở đây này các vị khéo không ưa muốn lời dưỡng, không ưa muốn tôn kính, không ưa muốn tán thán, có xấu hổ, có sợ hãi, ích dục và chánh kiến. Và chỗ này, thành tu bài pháp này, này các vị khéo được các đồng phẩm hành ái mộ, được khả ý, được kính trọng, được bắt chước tu tập theo. Và cái chỗ này chúng ta cũng cần phân biệt là không ưa muốn tôn kính không có nghĩa là chạy trốn sự tôn kính, và không ưa muốn ca tụng tán thán không có nghĩa là chạy trốn sự tán thán, không ưa muốn không có biết xấu hổ, không sợ hãi, ít dục, không xấu hổ và không có sợ hãi, cái này là tam quý ấy. Thì cái này nhất định là cái người mà có tu là nhất định là họ sợ tội lỗi, họ sợ cái sai lầm. Còn cái tôn kính về tạng thang đó mình phải phân biệt cho rõ, là bởi vì tất cả những vị mà dù cư sĩ tu sĩ có tu tập thì tự nhiên người ta tôn kính, người ta tạng thang. Và bởi khi người ta tôn kính tạng thang thì có nhiều khi mình tùy hỷ sự tôn kính sự tạng thang, nhưng mà trong lòng đừng đóng trước. Thì vấn đề ở đây là đừng cùng mong muốn, đừng cùng tạo ra sự tôn kính, tạo ra những cái lý do để cho người ta tôn kính mình, đừng có tự đề cao mình, đừng có diễn dương mình, thì cái đó mới là sai lầm. Còn cái từ mình đề cao mình, từ mình làm thế nào để người ta tôn kính chú ý mình, để tán thán mình, cả đó là sai lầm. Còn không như vậy, nếu như mình có tu tập mà người ta tán thán thì chuyện là chuyện không lỗi lầm gì cả. Mà nếu như mình tôn kính, mình tu tập mà người ta tán thán tôn kính, mình giữ thanh tịnh, người ta tán thán tôn kính, mình có hành giới, hành định, hành tuệ, người ta tán thán tôn kính, thì đó là cái tự nhiên. Mà cái người tu hẳn nhiên là từ phải nghiêm cái tâm của mình. Và cái lời dạy này cũng có cái răng, có cả người phạm hành có lời răng. Cho nên cái trước những lời tán thán ca người thì mình phải giữ tĩnh tâm, mình biết là lời tán thán ca người có đúng với mình không, và nếu đúng thì cũng giữ sự yên tĩnh, tiếp tục tu tập, chứ không có cái, có cái thoải mái trong đó, không có cái, có cái thỏa mãn, có khởi cái tâm lý thỏa mãn trong đó, ham thích. Dạ, tôi xin đi tiếp. Sức mạnh, các sức mạnh tóm tắt. Này các tỷ kheo, có bảy sức mạnh này, thế nào là bảy? Tín lực, tấn lực, tam lực, quý lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Này các tỷ kheo, có bảy sức mạnh này: tín lực và tấn lực, tam lực và quý lực, niệm lực và định lực, tuệ lực là thứ bảy. Tỷ kheo với lực này sống hiền trí an lạc, như lý suy tư pháp, quán rõ đích trí tuệ, như ngọn lửa tàn diệt, với tâm được giải thoát. Lát nữa đoạn sáu thì bản kinh sẽ giải thích rất rõ các cái lực này. Bây giờ tôi nói sơ qua. Cái sức mạnh của cái lòng tin gọi là tín lực, cái sức mạnh của sự nỗ lực tu tập đó là tấn lực, cái sức mạnh của cái tâm lý mà biết xấu hổ về những cái sai lầm về thân khẩu ý của mình đó là tam lực, cái sức mạnh do cái tâm lý biết sợ hãi những cái lỗi lầm của mình về thân khẩu ý đó là gọi là quý lực. và cái sự theo dõi, sự tập trung vào cái đối tượng tu tập của mình gọi là niệm lực, và cái sự thành tựu đó, thành tựu ổn định cái tâm lý mình trong cái con đường tu tập đó là định lực, và cái sức mạnh đó gọi là định lực, sức mạnh của tâm lý đó gọi là định lực, cái lực. Thì cái tín lực và tấn lực á, thì tín lực, tấn lực và định lực và niệm lực thường thường nó đi đôi với nhau, đi chung với nhau. Nhưng mà ở đây thì sự sắp xếp trong câu kệ này nó có tính cách là để cho đủ chữ trong câu thôi, chứ quý vị đừng bận tâm. Thường thường tín niệm lực nó đi đôi với tín về định, tín nó sinh nó cũng sinh định, tấn lực nó cũng sinh định, tấn nó nằm trong cái định uẩn. Cho nên tín, tấn, niệm, định nó đi đôi với nhau. Còn tam quý là đó là những cái sức mạnh tâm lý nó ngăn chặn mình đi vào sai lầm, giúp cho mình ổn định an trụ trong mấy cái thiền pháp ấy. Còn tuệ lực là cái năm giếng, cái sức mạnh của trí tuệ để mà đốn phá cái vọng niệm của mình, đốn phá cái tà kiến vọng niệm của mình. Tỳ kheo với lực này sống hiền trí an lạc như lý sư tư pháp, quán rõ đích trí tuệ như ngọn lửa tàn diệt với tâm được giải thoát. Nếu như mà một người nào tu tập, một vị tỳ kheo mà có đủ cả tín lực, cả tấn lực, cả niệm lực, cả định lực, cả tuệ lực ấy, thì vị đó sống an lạc hoàn toàn, sống như là bậc hiền, sống hiền trí, sống có chánh kiến, an tịnh, giải thoát. Như lý sư tư pháp là vị này trong cái tâm lý ổn định như thế thì luôn luôn đấy là luôn luôn an trú tư duy đấy, tư duy mình hướng dẫn luôn luôn di chuyển dựa theo sự thật của cả pháp. Như lý suy tư pháp là tư duy về vô thường khổ vô ngã, và là như lý suy tư về vô thường khổ vô ngã, suy tư về cái tai hại của tham sân si, và suy tư về con đường giải thoát đi ra khỏi tham sân si, đó là như lý suy tư pháp. Mà như lý suy tư pháp đó là một hình thức thiền quán, đó là một hình thức thiền quán đó, đó là một hình thức nhờ cái tư duy đó mà cái tham sân si nó nguội dần, nó yếu dần, nó mùi lượt dần. Quán rõ đích trí huệ, rồi nhờ cái như nhờ cái công phu như lý tác ý đấy, như lý sư tư pháp đó mà vị này đi sâu vào cái công phu này, đi xa hơn cái công phu này, đi vào cái chỗ là để thấy rõ cái đích trí tuệ giải thoát. Tuy nhiên là quán rõ đích trí tuệ, quán này là thấy không phải là gì cả, nhờ cái công phu tu đó rồi mà thấy rõ, nó thấy rõ thì đích giải thoát đó là trí tuệ giải thoát. Cái này hôm trước chúng tôi đã nói, cái này là trong công phu tu tập á, chứ không phải là cái đích trí tuệ này là do để nó là đối tượng để mình tư duy đâu. Hai cái khác nhau. Quán đích trí tuệ giải thoát thì cái quán này trong cái pháp hành thiền định á, khi đi vào hành thiền định nhờ có đủ thành tựu tín lực, tấn lực, cái tam lực, cái niệm lực, quý lực đó, định lực đó, thì trong cái thành tựu rồi, với sự thành tựu đó thì cái trí tuệ, đích trí tuệ này mình xuất hiện, cái trí tuệ mà để mình mong cầu mình chưa đợi nó xuất hiện, gọi là trí tuệ này gọi là trí tuệ, đích trí tuệ. Chứ còn không phải là như chúng tôi hiểu, chúng tôi học mà chúng tôi hiểu về bát nhã tràng, cái đó phải là đích trí tuệ. Tôi biết về bát nhã, cái đó phải là trí tuệ thực sự. Cái đó là cái bát nhã mà qua cái biết cái tư của tôi, cái tâm tư của tôi, hẳn phải thấy trí tuệ. Cái trí tuệ này là khi hành thiền định nhờ cái định lực của mình, rồi thấy cả cái đối tượng thân, thọ, tâm, pháp, hay là thấy tất cả các hiện hữu đều vô ngã cả, thấy tất cả đều diễn sinh cả, thì tham sân si nổi rùng đổ đi, thì một trí tuệ xuất hiện rất rõ ràng, rất an lạc, rất thanh tịnh. Trí tuệ đó là trí tuệ giải thoát, cái đích trí tuệ giải thoát, thấy hoàn toàn giải thoát. Và hoàn khi mà thấy đến sâu xa như thế này mà với định lực an trú trong cái thấy này thì hoàn toàn cái lòng ái không còn khởi lên được nữa. Tuy nhiên dục ái, hữu ái, vô hữu ái không còn có điều kiện khởi nữa. Tuy nhiên tập để đoàn diệt á, chỗ này gọi là đích trí tuệ giải thoát, chứ không phải là cái mình quán trí tuệ là mình tư duy, mình trầm tư về cái trí tuệ giải thoát, về bát nhã trí hay về không trí vân vân, không phải như vậy. Thì cái này là vô cái hành mình phải biết rằng là cái hành. Chứ còn khi mình tư duy, mình hiểu lầm, mình tư duy, mình nói mình tư duy không thể giải thoát gì cả thì không phải. Cái đó là cái trí tuệ, những cái khái niệm về trí tuệ đó thôi, chứ không phải là trí tuệ thực sự. Còn cái này trí tuệ thực sự nó bung ra là như một cái thực tài, hằng giống như con chim đến với mình, hằng như với bà mẹ đến với mình, hằng giống như bậc thầy đến với mình, như quê hương đến với mình, là nó đến với một tình cảm rao ràng. Nó còn cái xúc cảm mạnh lắm, mà xúc cảm này là cảm cái cảm nhận giải thoát, chứ không phải là cái đến trong tư duy á. Quý vị thể phân biệt chỗ đó. Còn thấy như thế này mới biết những dòng kinh này là những dòng, những cái đoạn, những cái chặng đi giải thoát, chứ không phải là những cái mảnh đề để cho mình, giúp cho mình hiểu cái gì đâu, mà hẳn đây là những bước đi giải thoát. Nhà lát nữa quý vị sẽ thấy như ngọn lửa tàn diệt với tâm được giải thoát. Thì những người mà sống như vậy, hành như thế này, với có được cái thành tựu như thế này, thì như cái ngọn lửa mà nó tàn diệt với cái sức mạnh đó rồi, thì tất cả lửa than, lửa sân, lửa si nó bị dập tắt đấy, nó tài dẫn nó nguội lạnh mất, không còn. À, thì khi mà cảnh các cái ngọn lửa đó mà nó nguội lạnh, nó dập, nó tắt đi rồi thì tâm giải thoát. Tất nhiên là với tâm được giải thoát thì như vậy cái tâm được giải thoát. Mà thấy rõ là phải biết mà giải thoát là biết từ nay về sau không bao giờ trở lui cuộc đời này nữa, là bởi vì cái nhánh mà để đi vào sinh tử không còn nữa, là thấy rõ trong tâm không còn nữa, thấy rõ lắm chứ không còn nghi ngờ, là bởi vì ngán đây là cái chỗ thấy của trí tuệ này, không có chỗ nào nghi ngờ xuất hiện cả. Thấy này là thấy rất thực trong nghi ngờ, giống như tôi thấy rằng bàn tay có năm ngón không bao giờ có thể nghi ngờ bàn tay không phải là năm ngón, thấy là như vậy đấy, thấy trong kỳ thiền định là như vậy đấy, thấy rõ như vậy, thấy đâu là rõ đó, thấy đâu là rõ đó, nó thực lắm. Mà cái cảm giác đó cho mình một cái, cho mình một cái cảm nhận, mình không nói là niềm tin, cảm nhận rõ ràng là thực, từ mình xác nhận thôi chứ không phải hỏi ai nữa. Nhà các sức mạnh rồng thuyết, bây giờ là cái đoạn kinh các nghĩa mấy cái lực trên này. Các tỷ kheo có bảy sức mạnh này, thế nào là bảy? Đó là tín lực, tấn lực, tam lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là tín lực? Ở đây này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai, đây là Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, trí đức hành đức đầy đủ, bậc thiền thể thế gian dài vô thường sĩ, bậc đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự, bậc đạo sư chư thiên và loài người, Phật Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tín lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là tận lực? Tôi ngưng ngang đây để quý vị trình bày thêm vài điểm nữa về cái tín lực. Quý vị biết tin mà gọi là cái lòng tin mà xác nhận thực sự là tin Phật là tin như thế nào? Là tin, là tín Đức Phật, là bậc giác ngộ, là một người hoàn toàn giác ngộ, là ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác, ngài là người mà có đã thành tựu cái trí và đức, hai cái đã viên mãn rồi, ngài mà là người mà đã vượt qua khỏi sinh tử hoàn toàn rồi, gọi là thiền thể, ngài mà hiểu rõ tất cả thế gian, gọi là thế gian dài, ngài là bậc mà không ai cao hơn được nữa, đó là vô thường. Và tọa vị đó thì ai đến đó đều ngang bằng nhau, bởi vì không ai hơn ai được nữa, vô thường. Bậc đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự, là bậc, là một bậc gọi là bậc để mà hướng dẫn chư thiên và loài người tu tập, gọi là đánh xe điều ngự. Bậc đạo sư chư thiên và loài người, đó là bậc mô phạm, bậc thầy của chư thiên và loài người, và gọi là Phật giác ngộ Thế Tôn, bậc đáng tôn kính của thế gian. Thì mấy cái điểm này quý Phật tử đã nghe nhiều rồi, và ngang đây tôi chỉ lưu ý một điểm. Nhưng trong cái thời đại của chúng ta, mà nếu như có ai phân tích phân biệt là A-la-hán nhỏ hơn Phật, hay là những quả vị tương tự khác của A-la-hán nói là nhỏ hơn Phật, quả vị vân vân, hay là cho A-la-hán là thanh văn tiểu quả, thì ở đây chúng ta cần có một sự suy tư rất chính xác, dựa vào kinh điển rất rõ ràng, và dựa vào những tài liệu của các nhà học giả và hành giả Phật giáo đương thời của hơn 40 năm trở lại đi, thì các ngài đã xác nhận rất rõ. Đức Phật khi nào thì danh hiệu Đức Phật, 10 danh hiệu của Đức Phật là mình niệm khi nào? Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biển chi minh hành túc, thì ứng cúng đó là A-la-hán. Thì đó là một trong 10 hiệu Như Lai, không thể có hiệu nào nhỏ hơn hiệu nào cả, hiệu nào nó tròn vẹn giải thoát tròn vẹn cả. Như Lai ứng cúng chánh biển chi, đó là điểm, đó là một điểm để mình lưu ý. Thì Đức Phật chính luôn luôn danh hiệu Phật Như Lai đó là đi theo cái A-la-hán nè. Đức Như Lai là bậc A-la-hán, nhưng mà ngài là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, A-la-hán Sama-sambuddha. Tự nhiên là chánh đẳng giác là một cái chỗ giác ngộ, một cái bậc giác ngộ mà ở đó là đồng đẳng, ai lên đó là giống nhau, không ai hơn ai nữa. Mà chỗ đó, vì vậy chỗ đó gọi là vô thường, chỗ giác ngộ tột cùng này, chánh đẳng giác A-la-hán. Những ngài đến cái điểm mà chánh đẳng giác, còn cả các bậc A-la-hán khác chưa chánh đẳng giác, có nhiều cấp độ A-la-hán khác nhau. A-la-hán là thoát ly sinh tử, là đoạn diệt tham sân si, tận trừ tham sân si rồi. Nhưng mà từ cái chỗ tận trừ tham sân si đến cái chỗ mà giác ngộ hoàn toàn toàn triệt, đến đức viên mãn và tuệ viên mãn, là chẳng đẳng giác mới gọi là viên mãn. Thì như vậy những bậc giác ngộ có những cái ở cái chỗ giác ngộ mà ra khỏi sinh tử, mà đi tới cái giác ngộ toàn triệt, nó có những cái cấp độ khác nhau, có những cái năng lực giải thoát về khả năng thể nhập pháp tánh thực tướng các pháp khác nhau, và khả năng đồ sanh khác nhau, chỉ như vậy thôi. Đức Phật cũng là một bậc A-la-hán, ngài các bậc duyên giác hay là bích chi cũng là gọi là một cái bậc giác ngộ, mà gọi là chưa phải là chánh đẳng giác mà thôi, cũng là một A-la-hán. Cho nên bậc bích chi A-la-hán cũng là một vị giác ngộ, bích chi cũng là bậc giác ngộ, Đức Phật cũng là bậc giác ngộ, nhưng mà Đức Phật là chánh đẳng giác, bích chi là duyên giác, và A-la-hán là A-la-hán giác, gọi là A-la-hán Buddha. Còn bên kia gọi là Saraka Buddha và Pratitya Buddha là duyên giác, rồi Đức Phật Sama Sambuddha đều có giống nhau chữ Buddha cả, thêm ba chữ khác nhau ở trước là Savaka Pratiya và Sama 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 Sam đó, Sama Sambuddha, hai cái khác nhau là chỗ đó. Cho nên đừng có quan niệm rằng là bậc A La Hán là tiểu thừa quả nhỏ gì cả, những cái đó là xa xưa lắm rồi. Những cái đó là do những sự ngộ nhận, mà cái sự ngộ nhận tạo ra do một số bộ phái tiểu thừa ra đời, và tất cả các bộ phái đó bây giờ không còn có mặt ở đây đi nữa. Vì vì nhớ đấy, thành thử đừng bận rộn chứ đừng, nếu mà có một sự thao thức nào đó, chúng ta tuyệt đối mà không nên nhắc đến đại thừa tiểu thừa nữa. Chỉ có đạo Phật mà thôi, chỉ có Phật thừa, chỉ có đại tiểu. Và sự giác ngộ có khác nhau, giáo lý không khác nhau, chỉ có sự giác ngộ khác nhau. Vì vì thế này, thành có mới có A-la-hán, có dân giác và có Phật. Cái đó là cái chúng ta phải dứt khoát, phải ổn định. Nếu như không có sự dứt khoát này thì tôi sợ rằng chúng ta khó mà có một cái chánh kiến, có một cái ổn định, có một nhận thức ổn định về đạo Phật thực sự. Bậc thiện thể, người mà là gọi là khéo vượt qua sinh tử, gọi là thiện thể. Thế gian giả là bậc hiểu rõ tất cả các pháp thế gian rồi, bậc vô thường á. Và còn một cái chỗ mà chúng ta cần nhớ, mà cái này nhiều khi trước đây chúng tôi cũng về cũng quên đi, gọi là bậc đạo sư của chư thiên và loài người. Và cái đạo sư này dùng là teacher, hoặc là dùng master. Và cái này là một cái ý thức giáo dục về đạo Phật xa xưa rất là tiến bộ. Mà mình không biết tại sao trong 10 danh hiệu đó có cái đạo sư mà mình gọi là thiên nhân sư phạm, một tu sĩ đệ tử của ngài gọi là sư phạm, thiên sân sư phạm, thầy của trời người, mà mô phạm rõ ràng. Thành thử không thể có một bậc thánh mà không có tư cách mô phạm được cả. Và tư cách mô phạm đó nó phải thích ứng, nó xứng đáng để làm thầy của cái đến cảnh giới nào là xứng đáng làm thầy của cả cảnh giới đó. Không thể có một vị gọi là một vị đạo sư trong cuộc đời này mà đi lang thang lít thích áo cũng xúc xích ở giữa đời được, không thể có chuyện đó được. Cuộc đời này người phải ăn, phải mặc, phải ngủ, đến đi cũng phải ăn, phải mặc, ngủ, phải có cung cách nào. Mà một bậc thánh không thể không trụ giới được. Một người uống rượu say sưa và nói rằng tôi là người giác ngộ rồi thì không, mình không hiểu nổi. Theo cái truyền thống của Đức Phật không hiểu nổi, là bởi vì ngài ra đời các vị đó luôn luôn vì lợi ích của chư thiên loài người, mà mình không có cái cung cách để người ta tin cậy mình, để mà hướng dẫn thì làm sao mà hướng dẫn dạy dỗ người ta được. Thành thử không thể còn nói là có một vị nói tu nghịch hành, thì cái đó là cái trường hợp của các vị Bồ Tát, thì trường hợp đó mình không nên đặt vấn đề, bởi vì ngoài sự kiểm soát của mình, và cũng nên tìm hiểu và cũng nên tôn kính họ nữa, là bởi vì cái hành của họ như vậy không muốn ai tôn kính cả. Quý vị thấy á, và các vị biết cái gì họ phải làm trong cuộc đời này, việc đó cũng liên hệ chỉ đến mình. Quý vị nhớ đấy, đừng khinh khi bất cứ ai cả, phải kính trọng mọi người, đó là cái trách nhiệm bổn phận của mình. Nhưng mà còn một bậc thánh, cái truyền thống bậc thánh luôn luôn trụ giới, không thể một bậc thánh không trụ giới. Một người nào mà nói tôi nghĩ thành, nói tôi đi vô đây để tôi thể nghiệm một cái gì, tôi thấy các pháp là huyện cả, tôi sống lầu xanh lầu hồng, không có chuyện đó được. Một cái truyền thống bậc thánh không thể có chuyện đó được, bởi vì làm như vậy lời hoặc lời cái gì không phải là tiếng nói của trí tuệ, đó không phải là hành động mà nó do trí tuệ phát sinh từ trí tuệ. Hắn không lời chứ cho ai, mà lời thì lời rất ít, giả dạ tí có lời thì lời rất ít mà có hại, hại rất nhiều. Nó tạo những ngộ nhận vô cùng, nó tạo những cái tà kiến, những cái băn khoăn đau khổ. Như mình nói tôi mà thấy một vị như vậy, một vị hòa thượng bỗng dưng ra là nói nghịch hành là tôi đau khổ vô cùng rồi. Ngài đổ ai không biết mà thấy lòng mình là đau khổ, là rã rời rồi. Hả? Cái gì đó, mình đã có một cái công phu tu nào đó, mình có một thời gian tu tập nào đó mà mình tâm lý mình còn rã rời như vậy, huống được cuộc đời này, phải không? Rồi thì ra đời để nói pháp với ai? Hẳn là người pháp Đức Phật luôn luôn có hai thái độ, mô phạm là có hai thái độ, thân giáo và khẩu giáo. Mô phạm khi nào vậy? Vì vậy ngài tránh dùng thần thông, bởi vì tạo sự rối loạn tâm lý của họ. Mình nói để người ta nghe, người ta hiểu, và hiểu một cách rất rõ ràng, sáng sủa và có lời cho người ta. Cho nên luôn luôn con đường giáo dục của Đức Phật và các đại đệ tử của ngài luôn luôn thận trọng, luôn có vấn đề giáo dục, và đó là rất là lý tưởng trong vấn đề thân giáo và khẩu giáo. Cho nên chỉ cái mà thiên nhân sư này, đó là cái nghĩa rất mô phạm. Và nếu như chúng ta đọc vào trong cái đi sâu vào trong tàng kinh mà thấy những cái cử chỉ của các ngài biểu hiện, mình thấy rất là công kỳ, rất là sư phạm. Một bậc giác ngộ như ngài Xá Lợi Phất là ngài đại trí tuệ, mà ngài khiêm tốn vô cùng, ngài giữ gìn từng cử chỉ. Một bậc mà đại giác ngộ kế thừa Đức Phật như ngài Ca Diếp mà ngài giữ kỷ luật. Đừng có nói kỷ luật là của những người vô trí mà giữ, còn người trí tuệ mà cần trí mà giữ, không phải. Ngài Ca Diếp khi Đức Phật giác ngộ rồi, ngài giữ cái lời dạy Đức Phật là không nên sử dụng thần thông. Vậy mà ngài vẫn đi bộ giữa cái quãng đường mà đi đến cái nơi Đức Phật nhập Niết Bàn Kusina ở tại dân Mala, mà từ Papa đi tới Mala này, xứ Mala, ngài đi bộ đến 7 ngày sau, cho đến khi ngài về mà chấm lửa hỏa thiêu thiêu thể tôn được. Thì thì quý vị biết rằng là Ngài giữ lời dạy của Đức Phật, Ngài vẫn giữ lời dạy Đức Phật, Ngài đi bộ mà thôi, nhất định không dùng thần thông. Ngài biết Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, với mình thì mình nói đủ đó là lý do rất lớn để mình bay về gấp liền. Nhưng mà không phải, cho nên không lời gì cả. Quý vị thấy này, không lời gì cả, cho nên không trí tuệ gì cả, thì đó không phải là tư duy của bậc thánh. Mình phải trầm tĩnh, mình suy nghĩ cái đó, chứ đừng có tư duy hằng hơi lạc mạc, vì có nhiều khi mông lung, hơi nguy hiểm mà không lời. Không lời, bởi vì cái tư duy của mình nhiều khi nó bị xung động trong một chốc lát nào đó, mà nó không được điều động hướng dẫn bởi trí tuệ toàn giác. Thành những lời nào Đức Phật dạy là mình phải tư duy thật kỹ, chứ mình đừng có vội vàng mà đi qua, bỏ qua. Tôi thấy là mỗi ngày mình phải sám hối, là có nhiều khi mình hiểu một cách rất là đơn giản về lời dạy của Đức Phật, mà thực sự là lời dạy của Ngài sâu xa, mình khó hiểu hết. Bởi vì Ngài dạy trên cơ sở là hoàn toàn là gì mà đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người. Đó, mình hiểu như vậy nè. Đừng có suy tư vội vã, đừng có chế thì giới, thì giới thì mỉm cười. Đừng như vậy, nó có một cái gì đó. Khi mà tôn giả Ca Diếp đã lớn tuổi rồi, già mà Ngài vẫn có cái hành là đầu đà, ăn mặc đồ rách ấy. Ngài mặc cái ý mà ý cụ rách của Thế Tôn. Sau khi Thế Tôn thành đạo không bao lâu thì chiếc ý của Ngài rách à. Thì sau đó Ngài Ca Diếp vừa mới đến quy hướng với Đức Phật, 8 ngày sau Ngài đắc A-la-hán, và từ tay Ngài cảm ơn Đức Phật, do Đức Phật hướng dẫn ấy, Ngài từ tay may một chiếc ý thật đẹp và dẫn Đức Phật. Đức Phật mới cởi cái ý của Ngài ném tới cho Ngài Ca Diếp, thì là thôi ông giữ cái ý này, đó là trao ý, là trao ý từ cái hồi Đức Phật mới giác ngộ, chứ không phải chờ đến cái lời đồng cuối mà trao ý bác đâu. Cái ý là Ngài đã trao. Đức Ca Diếp, tôn giả Ca Diếp giữ cái ý đó cứ vã hoài cho đến cuối cuộc đời của Ngài, chứ không phải là cái ý phẩm tạo đó, rách vã hoài giữ cái ý của Thế Tôn cho. Một bậc mà đại giác ngộ, một bậc đại đi từ đại trí tuệ như vậy mà Ngài có gì cũng có, nhưng mà Ngài vẫn giữ cái hành như vậy. Ngài đi trên không, Ngài ngủ nghĩa địa, sau về già thì khi trời lạnh, mưa lạnh đau khổ biết bao nhiêu, Đức Phật nói thôi chứ hôm đó thì Ngài đến hầu Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói ông già rồi thôi ông đến ở với túi để mà chúng đời bây giờ gần như lai sẽ mình hưởng được thức ăn thường vị, đây có họ cũng nhiều đó mà Thế Tôn không dùng, thì ở bên cạnh Thế Tôn cho không ai nói cả, rồi để mà mặc cái ổ ấm để ngủ hương phong cho già rồi mà ngủ nghĩa địa làm chi nữa. Thế Tôn giả Ca Diếp nói bạch Thế Tôn cho con ngủ nghĩa địa đấy, tiếp tục cái hành đó đấy. Thì Thế Tôn hỏi vì sao mà ông làm cái hành đó, tuy nhiên là trưởng của công gia rồi mà con ngủ nghĩa địa làm gì. Thì nói bạch Thế Tôn, con làm cái hành này là vì lợi ích của chư tăng và loài người hiện tại và trong tương lai nữa. Ngài dạy như vậy đó, kỳ hành của Ngài là vì lợi ích như vậy. Thành thử một việc làm của các Ngài là vì lợi ích cho cả hiện tại tương lai cho chúng sinh, không thể một bậc giác ngộ không có lông tư vô lý lắm. Bây giờ tôi mà khi tôi hiểu đạo rồi là nói cho đúng cho giả thì quý vị tôi làm cái chí đó mà rõ ràng tắm tôi thì tự tha giải thoát, nhưng quý vị không ứng là tự nhiên tôi không làm rồi, bởi vì mình sân si chỉ chưa nữa phải không, mà mình đã giải thoát sân si đâu nữa, mà mình chỉ khi đó là chỉ có lòng tư mà thấy người ta là băn khoăn về cái chuyện đó lắm, đừng làm, họ muốn mình đừng làm thì mình không làm, chuyện đó mới đúng, chứ không phải chuyện làm đó đúng hay sai, mà cái sai đúng hay sai còn nghĩ đến cái lòng tư, nghĩ đến chúng sinh xung quanh mình nữa, đó là bậc thánh đấy, đó là người giác ngộ, người có trí. Thế còn mà nếu như mình lập luận mà một cái logic của mình ấy, là cái này là sứng xí, cứng đầu phải không? Cái này là của phàm phu chứ không phải là lập luận của bậc thánh. Hẳn có nhiều cái lý lắm, như cái lý đời lý của phàm phu. Bậc thánh là vậy, gọi là pháp truyền thống của Đức Phật. Một bậc thánh khi nào cũng có lòng từ cả, đầy cả lòng từ, vì thương tưởng chúng sanh và loài người, chư thiên và loài người, và luôn luôn có trí tuệ, luôn luôn trụ giới. Không thể có bậc thánh mà muốn sống sao thì sống, chuyện đó không thể có. Trừ ra có những trường hợp đặc biệt trong cuộc đời này các ngài thi hiện, mà những cái trường hợp thì hiện nay là khi đến khi đi không để lại dấu vết gì cả, không ai biết cả vì là ai cả. Chỉ có những trường hợp xảy ra, mà xảy ra thì không ai biết, mà không ai biết thì làm sao mình biết được để mình nói mình tôn kính hay mình làm gì, mà cả vì cũng không nghĩ là thì chuyện tôn kính mình có tôn kính quý vị. Khi tôi nói như vậy như thế này quý vị đừng sợ là ngôn ngữ đó tiểu thừa, nó đài lắm chứ không phải tiểu đâu, đừng sợ là tiểu thừa, quý vị ngồi tu thường thì biết, ngồi tu là lần lần lắm, ngồi thử mới biết. Ngồi biết coi từ của dễ gì mà đoàn ái, đoàn thủ không? Đoàn ái, hụt ái, vú hụt ái. Lạc nữa thì tới cái đoàn sau rồi tôi trình bày quý vị thấy nó sâu xa mà lớn lắm chứ không phải nhỏ. Tôi sẽ đi tiếp. Ở đây này có tỷ kheo thành đệ tử sống tinh cần, tinh tấn để đoàn tận các pháp bất thiện, làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực, kiên trì, không có bỏ rơi gánh nặng đối với các pháp thiện. Này các tỷ kheo, đây gọi là tinh tấn lực. Đoạn trên là định nghĩa về trí lực và đây gọi là tinh tấn lực. Và này các tỷ kheo, thì nào là tam lực? Thì tinh tấn lực quý vị quen rồi, tất nhiên là nội dung của nó là tinh tấn để mà ngăn tất cả các điều ác đã sanh. không cho nó sanh nữa, ngăn các điều ác chưa sanh không được sanh nữa, và làm cho các điều thiện đại sanh tiếp tục sanh, và điều thiện chưa sanh tiếp tục phát khởi. Đó là tinh tấn, nó tương đương về là tứ chánh cần. Sống tinh cần, tinh tấn để đoạn tận các pháp bất thiện, làm sanh khởi các pháp thiện, nỗ lực kiên trì không có bỏ rơi gánh nặng đối các pháp thiện. Này các tỷ kheo, đây gọi là tinh tấn lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là tam lực? Ở đây này các tỷ kheo, thành đệ tử có lòng xấu hổ về thân làm ác, về miệng nói ác, về nghĩ ý nghĩ ác, xấu hổ vì đã thành tù các pháp ác bất thiện. Này các tỷ kheo, đây gọi là tam lực. Và này các tỷ kheo, thế nào là quý lực? Nào, tam là xấu hổ, xấu hổ về các việc đã làm, về thân khẩu ý. Khi nào mình làm một việc xấu mà mình không xấu hổ thì phải giật mình, phải biết giật mình, nhớ lại phải giật mình. Như vậy là cái xấu trong tâm mình hơi nặng, thành thử nó tha thứ cho cái xấu phải. Chứ còn mình làm một cái việc xấu là mình người ta không ai bắt lỗi mình mà mình phải làm xấu hổ, thì như vậy là tốt, tâm lý đó là tốt, nó giúp cho cái thiện tâm phát triển, và chính cái tâm lý đó là thiện rồi. Thành thử nếu như mà thường ngày mà mình biết xấu hổ mà nói mà mình lo mình sợ cái tâm xấu hổ là sai, chừng nào mà có tâm xấu hổ thì chừng đó mình còn có cái niềm tin giải thoát, và mình có cái điều kiện để đi vào giải thoát. Xấu hổ đó tất nhiên là xấu hổ về những việc làm sai trái của thân khẩu ý của mình, còn không có cái tấm xấu hổ đó, mình làm sai mà không biết xấu hổ thì họ gọi là chi hả? Họ gọi là chai lì, mà chai lì là không trì nổi, là bất trì, không biết xấu hổ là bất trì. Mà quý vị biết có người bị xấu hổ là lòng nó có cái vẻ duyên dáng của họ, tâm lý cũng vậy, nó có cái vẻ duyên dáng rồi. Tất nhiên là một nét đẹp đó. Ở đây này cả tỷ kheo, thành đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi vì đã thành tựu các pháp ác bất thiện. Này cả tỷ kheo, đây gọi là quý lực. Và này cả tỷ kheo, thế nào gọi là niệm lực? Ở đây này cả tỷ kheo, thành đệ tử đầy đủ niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, ức nhớ tùy niệm những điều đã làm đã lâu, nói đã lâu. Này cả tỷ kheo, đây gọi là niệm lực. À, quý vị niệm lực là vậy thôi. Niệm lực như hôm trước chúng tôi trình bày quý vị là sự nghĩ dở lại các hành động của mình và lặp đi lặp lại cái hành động đó nhiều lần, như sự niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Tín, niệm Thí, niệm Giới. Đó là cái niệm, là những đối tượng để mình niệm, cứ lặp lại cái niệm đó nhiều lần, và gọi là tùy niệm. Ở đây này các tỷ kheo, thành đệ tử lý dục, lý ác pháp, bất thiện pháp, chứng đạt và an trụ thiền thứ tư. Này các tỷ kheo, đây gọi là định lực. Thưa như vậy, đây là định nghĩa rất rõ về khi nói đến định lực thực sự thì phải tối thiểu phải tứ thiện, còn tam thiện chưa gọi là định lực thực sự, đắc định rồi nhưng chưa gọi là định lực. Mà trong mấy cái sức mạnh mà kinh giới thiệu đây, tín tấn lực, niệm lực này, cũng như ngũ căn ngũ lực đó, định lực tối thiểu là phải tứ thiện, từ tứ thiện trở lên tứ không mới gọi là đại định. Tuy nhiên là trong cái tâm lý của một vị thiền giả, đại định là luôn luôn xả và nhất tâm, cho nên tâm họ luôn luôn trú ở một chỗ gọi là nhất tâm, luôn luôn không vướng bận cái gì cả, gọi là xả trong cũng như ngoài, tâm nó rộng, nó thanh thản, nó yên tĩnh, trong cái tâm đó trí tuệ mà vận dụng được thì gọi là định lực. Định lực ngang đấy mới gọi là định lực, theo trong cái lời dạy này, lời dạy của ở đây của Đức Phật, định lực là vậy. Còn mới tám thiên chưa gọi là định lực, bởi vì nó còn chao đảo, nó chưa ổn định hoàn toàn, còn bị cái lạc làm chao đảo, cái lạc cạn thọ lạc nó làm cho chao đảo cái tâm lý, nó không ổn định hoàn toàn. Thì với cái tâm xả nhất tâm á, thì như vậy mới gọi là định lực. Tuy nhiên là hai cái chi thiền chi xả nhất tâm luôn luôn có mặt, từ tứ thiền cho đến tứ không, từ đó trở lên là hai chi này luôn luôn có mặt, định lực là vậy. Và thế nào gọi là tuệ lực? Ở đây này các tỷ kheo, thành đệ tử có trí tuệ về sanh diệt, thành tù thánh thể nhập, gọi là quyết trạch, đưa đến chấn chánh đoàn diệt khổ đau. Này các tỷ kheo, đây gọi là tuệ lực đó. Tuệ lực là vậy đó, hằng đơn giản nhưng mà hằng sâu xa, hằng công phu lắm. Trí tuệ về sanh diệt, cái trí tuệ sanh diệt này trí tuệ của thành tù trong thiền định, chứ không phải là chúng tôi biết như thế này là sanh như thế kia diệt, gọi là trí tuệ sanh diệt, không phải. Đó là một hiểu biết về trí tuệ sanh diệt, hiểu biết về sanh diệt. Và nếu như tôi nói ngay bây giờ thì cái tôi sắp nói đây với quý vị thì là cái nói của tôi, cái biết của tôi về trí tuệ sanh diệt, chứ không phải là sự thể nhập vào sanh diệt, gọi là không phải là từ thân trí tuệ sanh diệt, quý vị nhớ nè. Tôi nói về trí tuệ sanh diệt chứ không phải là từ thân của trí tuệ sanh diệt, hai cái khác nhau đó. Thằng quý vị đừng có tin tưởng, nghĩa là chỉ ghi nhận mà thôi, chứ đừng có tưởng biết về sinh diệt gọi là trí tuệ sinh diệt, không phải. Trí tuệ sinh diệt này là cái đoạn đường thứ 7, gọi là trong cái thanh tịnh đạo Visuddhimagga, đoạn đường mà để đắc la hán, đi đến đắc la hán là bước cuối cùng để đắc la hán, gọi là đắc được cái trí tuệ chánh trí giải thoát đó, thoát ly sinh tử, chỗ đó gọi là cái trí tuệ sinh diệt. Trước khi rác đó là có trí tuệ sinh diệt. Trước khi mà giải thoát Đắc La Hán là có trí tuệ sinh diệt. Trí tuệ sinh diệt đó là ở trong cái đại định từ tứ thiên trở lên. Ở trong cái định đó mà thiền quán theo dõi các cái tâm, như theo dõi cả quá trình của vật lý như tâm lý, quá trình của cái cảm thọ, quá trình của hít thở, quá trình của thân hành, hay là quá trình của các pháp tư duy đó, theo dõi luôn luôn gắn chặt với đối tượng theo dõi, và chỉ có quan sát theo dõi như vậy thì sự vật nó tự phơi bày cái thực tướng của nó. Thực tướng đó là hẳn là vô tự tính, vô ngã tính. Thành thử biết tất cả rồi biết cái tâm, cái quá trình, cái biết này khi mà thấy sự vật như vậy rồi có cái biết về sự vật đó, rồi có cái biết về cái biết đó, tất cả những cái quá trình tâm lý vật lý đó biết là rõ ràng là hư. Nên gọi là trí tuệ vì sinh diệt, các pháp không thực sanh, không thực diệt, các ngã tướng ngã tính không có, chỉ có các cái duyên nó mà thôi, gọi là trí tuệ vì sinh diệt. Khi đi vô ở đây hành lâu hành nguyện mà trí tuệ đầy mới sinh, chứ không phải là cái biết mình học rồi mình sinh, không phải. Cái này hành thì cấp độ thứ 6 đến cấp độ thứ 7, có cấp độ thứ 6 mình có trí tuệ sinh diệt, thứ 7 mình trí tuệ sinh diệt, trí tuệ về sinh diệt của các pháp. Bởi vì khi thấy sinh diệt như vậy á thì hoàn toàn có một cái cảm nhận của trí tuệ vô ngã hoàn toàn, và tự nhiên ở trong cái tâm lý đó chỉ có mặt cái trí tuệ vô ngã đó, không có chỗ để cho tham sân si khởi, không có chỗ để cho ái khởi và thủ khởi nữa, bởi vì không có ngã gì để mà khởi. Vì thấy này, thấy tất cả đã rụng đổ, trước đó là thấy tất cả duyên sinh và thấy tất cả ngã tướng nó rụng đổ rồi, tất cả ngã tướng nhìn đâu là nó rụng đổ ở đó, thấy thế giới rộng không hoàn toàn. Đó là cái bước thứ 5, thứ 6 đã thấy rộng không rồi, thì sau cái bước này mới có trí tuệ sinh diệt. Vì thấy này, trí tuệ sinh diệt mới xuất hiện ổn định hoàn toàn, một cái trí tuệ biết rõ ràng cái sinh diệt của các ngã, của các tạp hữu vi đó. Trí tuệ này sau sau trí tuệ này thì mới thực sự là có cái gọi là trí quyết chặt rõ ràng, chắc chắn rõ ràng, thì mới đi vào A La Hán chẳng chỉ giải thoát. Chứ còn đây không phải mình học rồi mình biết nói đây là những cái lời nói giản dị về dễ hiểu, về là đơn giản hay là nghèo nàn hay là tiểu thừa vân vân phải. Chỗ này cái pháp giải thoát nó về và cũng đương giải thoát nó về, đại thừa tiểu thừa Nam Tạng Bắc Tạng đều nói về cả. Hành chính của các vị Bồ Tát, công phu chính của vị Bồ Tát là thiền định. Sắc thái biểu lộ bên ngoài của các ngài chính, sắc thái chính là từ bi, nhưng mà cái sức mạnh chính của các ngài là thiền định, và cái vốn liếng linh hồn của các ngài là trí tuệ. Và chính cái công phu của từ cái vận hành cái tâm tư và cái thiền định là để thành tựu trí tuệ sinh diệt này, là Bồ Tát chứ không phải là nhỏ đâu. Quý vị về suy nghĩ về chỗ này lại. Vì vậy cho nên chi mới có cái gọi là thành tựu hẳn thể nhập. Khi mà các vị thấy tất cả hữu vi là hạng huyền ẩn thực rồi thì có một trí tuệ tham sân si nó lắng hết tất cả, hoàn toàn nó tiêu, nó rụng, nó đổ, nó tan biến, tiêu biến, thì một trí tuệ xuất hiện và biết rằng ta đã giải thoát, từ đây về sau không còn trở lui cuộc đời này nữa. Trí tuệ đó là chỗ đó là gọi là thánh thiện nhập, vào hẳn, biết hẳn, vào hẳn, không còn lui tới nữa. Còn cái giai đoạn cái trí sanh diệt đó nó còn phải hành nữa, còn có cái để hành, bởi chưa nhuyễn thì hành, chưa đến khi trí tuệ nó xuất hiện. Mà trí tuệ xuất hiện, các bậc A La Hán nói là phải để cho trí tuệ xuất hiện nhiều lần đã, từ khi đó mới có cái gọi là cái mới thực sự có trí tuệ giải thoát. Xuất hiện nhiều lần chứ không phải một lần, chưa một lần, nó phải hành cả ngày, phải hành thì hành lại nhiều lần đó. Thì Bhavana gọi là tu, đó là hành là phải lặp đi lặp lại huấn luyện đó. Này các tỷ kheo, đi gọi là tuệ lực, đó, cái sức mạnh của trí tuệ là vậy. Tín lực và tấn lực, tam lực và quy lực, niệm lực và linh lực và tuệ lực là thứ 7. Tỷ kheo với lực này sống hiền trí an lạc như lý sư tư pháp, quang rõ đích trí tuệ như ngọn lửa tàn diệt với tâm định giải thoát. Chỗ này tương ứng trong Phật Hoa là dập tắt cái ngôi nhà lửa tam giới, lửa tham sân si, ở chỗ này là như ngọn lửa tàn diệt với tâm định giải thoát hoàn toàn, xuất ly sinh tử. Xuất ly tam giới là xuất ly cái tâm hữu ái, dục ái hữu ái, vô hữu ái, gọi là xuất ly tam giới, xuất ly ở trong cái tâm của mình. Và với cái thiền định này là xuất ly hẳn thực sự. Và với cái này ở đấy thì tùy theo cái hành nghiệp của các ngài giải thoát mà các ngài có thể thông rõ tất cả các pháp. Đây là kia, kia là đây là cái biết sao thì cái hành vậy nó hiện ra vậy. Xử lý nó đi đôi lắm, nó có cái thần thông nó đến nè, nó tự đến, nó tự có. Thưa quý vị có rõ? Tôi xin đi tiếp. Và các tài sản tóm tắt. Này các tỷ kheo, có 7 tài sản này. Thế nào là 7? Tín tài, giới tài, tam tài, quý tài, văn tài, khí tài và tuệ tài. Này các tỷ kheo, đây là 7 tài sản: tín tài và giới tài, tam tài và quý tài, văn tài và khí tài, tuệ tài là thứ 7. Ai có những tài này, nữ nhân hay nam nhân, được gọi là không nghèo khổ. mạng sống không trống rỗng. Do vậy tín và giới, tình tín và thị pháp, bậc trí chuyên chủ tâm, ức niệm lời Phật dạy. Tôi đọc qua cái phần rồng thuyết là quý vị hiểu về trong bản kinh này có giải thích về tín thì quý vị rõ, còn giới này là đức hạnh là giới luật á, gọi là giới tài. Tam quý hồi nãy mình qua rồi, văn là nghe, là tự nhiên là vừa đọc vừa tư duy vừa thảo luận vân vân, và nghe người cả giảng, nghe đọc sách cũng thuộc về văn hết, còn thuộc về văn cả. Này các tỷ kheo, có bảy tài sản này, thế nào là bảy? Tín tài, giới tài, tam tài, quý tài, văn tài, trí tài, tuệ tài. Và này các tỷ kheo, thế nào là tín tài? Ở đây này các tỷ kheo, thánh đệ tử có lòng tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai, đây là Thế Tôn bậc A La Hán, Phật Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây gọi là tín tài. Thì hồi nãy là tín lực, còn bây gọi là tín tài. Nó sở dĩ như vậy là người đời Đức Phật dạy như vậy là vì có lý do, là có nhiều người, còn vì lát nữa là gặp một vị đến bạch Đức Thế Tôn, nói là có người này giàu có lắm, khen bà Visakha là giàu có lắm, nói tài sản lớn. Đức Phật cài nói không phải là thực sự tài sản, cái tài sản thiệt là gì? Đó là tín tài, giới tài, về tam tài, về quý tài, về tuệ tài, tất cả các tài sản thực sự. Vì vậy trước khi nhân người ta nói đến tài sản, người ta quan trọng chúng sinh ở đời này, quan trọng về tài sản, nhiều khi chết sống vì tài sản. Thì Đức Phật nói cài nói không phải là tài sản, cái tài sản thực sự của mình, cái có thật, cái đi với mình, cái đó là cái lòng tin, tin Phật. Ai mà có lòng tin Phật đó là người đó giàu có nhất, gọi là tài sản. Gọi là tín tài là vậy. Ai mà có giới, trú giới, cái đó là tài sản quý giá nhất mà có thực. Đại khái là vậy. Đức Phật chuyện cho cảnh giác, cảnh tỉnh người đời để mà biết cái tài sản nào cần phải giữ. Đừng có ôm đồm cái tài sản mà nó bị nước cuốn trôi, nó bị lửa cháy, nó bị trộm cắp, nó bị vua chúa, cả thế lực cuộc đời có thể tịch thu đi, vân vân, mất mát đi đó. Cái đó không phải là cái tài sản.